SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Qua các kỳ ký ức tháng 4, quý vị đã nghe những ký ức rất đau buồn của những người bên phía thua cuộc. Những người Việt Nam Cộng Hòa phải đi cải tạo, đi vượt biên, bị cướp, bị hiếp, bị bắt cóc, bị mất tích. Những ám ảnh không mờ phai trong tâm trí của những người đã trải qua. Đó là chuyện của Hồng, cô bé 15 tuổi sống ở ngay ngôi làng ở phía ngoài thành cổ Quảng Trị, đã chứng kiến đủ từ mùa hè đỏ lửa 72 trên đại lộ Kinh Hoàng đến cuộc tháo chạy tán loạn vào tháng 3 năm 1975. Đó là chuyện của Vân, 6 tuổi, chứng kiến mẹ và một người thân của mình bị hải tặc bắt đi, không về. Đó là chuyện của Yến, trong ngọc trắng ngà, 15 tuổi, đầy hoa mộng, con gái lớn của một gia đình gốc Hoa nề nếp. Em theo gia đình bước xuống tàu, tưởng rằng đi bán chính thức là dễ dàng hơn. Thế nhưng, đoạn trường thì chỉ có một sức sống mãnh liệt và lòng quả cảm mới có thể vượt qua nổi. Đó là Đạo với những ngày ngơ ngác trên đảo và những gì đã nghe đã thấy trĩu lòng anh đến tận bây giờ. Buồn. Tất cả đó là tâm sự, là ký ức của những người bên phía thua cuộc. Về ký ức về Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4, từ phía những người bên thắng cuộc thì sao? Phải chăng Sài Gòn là thành phố của ăn chơi sa đọa, của ngụy quân ngụy quyền, của phồn hoa giả tạo? Như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã không giấu hết được sự cay đắng khi liệt ra những nhãn mác xấu xí mà chính quyền mới đã gán cho thành phố này trong bài Tạ Lỗi Trường Sơn.
Các anh đến và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác, của xì ke, gái điếm, cao bồi, của tình dục, ăn chơi, hiện sinh, buồn nôn, phi lý. Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy, con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các cũng đĩ điếm giang hồ. Các anh bảo Sài Gòn là trang sách hư vô, văn hóa lai căng, không cội nguồn dân tộc.
Những luận điệu tuyên truyền này gây ra một mặc cảm khủng khiếp đối với người miền Nam và cũng tạo một ảo tưởng không nhỏ đối với người miền Bắc rằng họ đã giải phóng miền Nam khỏi những thói hư tật xấu. Thế nhưng không phải ai cũng chìm đắm trong u mê, ảo tưởng như vậy. Đã có những nhà văn, nhà thơ miền Bắc đã bừng tỉnh khi họ được đặt chân tới Sài Gòn. Nhà văn Dương Thu Hương, trong lần trả lời phỏng vấn vào năm 2006 ở Hoa Kỳ, nói vào ngày 30 tháng 4, bà trong số những người đầu tiên vào Sài Gòn và khi nhìn tận mắt thành phố này, thấy con người và cuộc sống Sài Gòn, bà đã ngồi bệt xuống ngay vỉa hè và ồ khóc lên như cha chết.
Trong tôi là cái quá trình của sự biến chuyển tư tưởng, nó bắt đầu từ năm 69 đến năm 1975. Sau cái ngày 30 tháng 4 thì tất cả mọi người đều tràn vào Sài Gòn và tất cả những người phương Bắc thì cười như điên dại vì sung sướng. Và riêng tôi thì đối với mọi người là một con điên, bởi vì lúc đó thì mọi người vô cùng sung sướng thì tôi khóc như là cha tôi chết. Vì tôi cảm thấy cuộc chiến tranh này là một cái trò đùa rất là ngu xuẩn của lịch sử. Tất cả năng lượng của một dân tộc dồn vào một sự phi lý. Cái đội quân thắng trận thì lại thuộc về một thể chế man dợ hơn là những người thua trận. Và tôi cảm thấy tuổi trẻ của tôi đã mất đi một cách oan uổng. Tôi nghĩ đấy nó gieo vào tôi một cái trạng thái vô cùng hoang mang và cay đắng. Và cũng lần đầu tiên tôi hiểu rằng là không phải lúc nào cái đẹp cũng chiến thắng, mà nhiều khi cái đẹp phải tan nát và nền văn minh phải quy hàng.
Nghệ sĩ Ái Phân trong một lần trả lời phỏng vấn BBC cũng cho biết đến năm 1976 cô mới vào Sài Gòn và nhìn thấy Sài Gòn, cô cảm giác mình bị rơi tự do.
Thời năm trước năm 75 ấy, khi thời gian chiến tranh thì Vân hồi đó cũng còn kể ra cũng gọi là nhỏ, thì ở ngoài Bắc cuộc sống trong chiến tranh nó rất là gian khổ và khó khăn lắm. Thì Vân cứ nhớ hồi đó nó có cái khẩu hiệu là tất cả về miền Nam ruột thịt, và mình ai cũng mong chấm dứt chiến tranh để mà theo như là những cái mong đợi lúc đó, và những cái trong sách báo đều nói là chờ đến ngày giải phóng miền Nam. Thế nhưng khi mà mình hình dung, khi mà cái xe của đài truyền hình Việt Nam mà Vân là một cái cô sinh viên được đi tăng cường vào trong Nam lúc đó, thì Vân ngồi trên xe rất là háo hức, rất là hồi hộp, nghĩ rằng là khi Vân trong cái hình dung của mình thôi, khi mà vào trong Sài Gòn thì sẽ là cờ hoa đón chào hai bên đường, sẽ là đón mừng đoàn quân giải phóng. Thì khi ngày 30 tháng 4 vào đến Quảng Trị đó, thì Vân chỉ gặp những cái cảnh hỗn loạn và phải nói là ngơ ngác ghê lắm. Và khi càng đi vào trong, mình càng thấy nó không như là cái ngày mà đi vào trong Nam, nó không có như trong hình dung của mình. Và khi Vân vào trong đến Sài Gòn thì Vân thấy sốc lắm, Vân bị ngỡ ngàng, bởi vì là thứ nhất ý, là không phải là giải phóng miền Nam trong như là trong cái suy nghĩ của mình, trong cái hình dung của mình. Vân thấy về tinh thần thì dường như là cuộc sống ở trong Nam họ đã rất là ổn định, và ngay cả đi đâu cũng có những cái lời cảm ơn trên môi ấy, thì mình cảm thấy mình rất là ngỡ ngàng và không quen. Còn về cuộc sống tiện nghi thì nó khác hẳn, mình cảm thấy mình giống như là ở trong quê ra tỉnh, mình không biết một cái gì, mình ngỡ ngàng. Và nghĩ rằng cái quan niệm những cái gì mà mình biết, mình hình dung ở ngoài Bắc ấy, thì nó đảo lộn hết tất cả. Mình cảm thấy như mình bị sốc và mình như bị rơi tự do.
Một người khác, nhà văn Nguyễn Quang Lập, một nhà văn gốc Quảng Bình, hoàn toàn lớn lên dưới chế độ miền Bắc, chia sẻ trong một bài viết với tên là Sài Gòn giải phóng tôi. Bài viết không chỉ về cảm nhận Sài Gòn từ chính ông trực tiếp diện kiến, đắm mình trong không gian văn vật ấy, mà Sài Gòn đã xâm lấn ông từ trước khi ông đặt chân đến. Sài Gòn, hay nói rộng ra là Việt Nam Cộng Hòa, đã tìm đến với ông từ những cái viết bi kỳ diệu, không cần chấm vào mực cũng viết được. Những gói mì tôm ngon chưa từng thấy, và bạn bè ông, những sinh viên 19-20 tuổi Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã không thể tưởng tượng có một nơi trên đời lại có món ăn ngon lẫm liệt đến như vậy. Trong chương trình hôm nay kết thúc 4 kỳ ký ức tháng 4 mùa này, Mai Hoa đã xin phép được nhà văn Nguyễn Quang Lập chia sẻ bài viết này. Kính mời quý vị cùng nghe Sài Gòn giải phóng tôi của Nguyễn Quang Lập. Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới biết thế nào là sinh nhật. Quê tôi, người ta chỉ quan tâm tới ngày chết. Ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kỳ chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi, chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật. Tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày, non sông thu về một mối. Tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ, tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức để cùng Sài Gòn tận hưởng ngày trọng đại. Kẹt nổi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4, cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con của ông hai chữ đã chết. Giờ đây là triệu phú số 1 Sài Gòn. Ba tôi mừng quá vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là triệu phú số 1 Sài Gòn. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là gia đình 7 đảng viên cộng sản. Cuộc đoàn tụ vàng rồng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên 7 đảng viên cộng sản. Ba tôi nhận hơn 20 cây vàng đem ra Bắc, trả hết nợ nần, còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai trái. Sự đổi đời kỳ diệu. Dù chưa được vào Sài Gòn, nhưng tôi đã thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm lạ lùng. Đó là bút bi, mì tôm và cassette của thằng Minh cùng lớp. Ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở Sài Gòn gửi ra cho nó. Chúng tôi xúm lại quanh thằng Minh xem nó thao tác viết bút bi. Hồi đó gọi là bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái tách, đầu bút nhô ra và nó viết. Nét mực đều tăm tắp, không cần chấm mực, không cần bơm mực. cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm, không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình thế kia. Tối đó thằng Minh bóc gói mì tôm bỏ vào bát, tưởng đó là lương khô, chúng tôi không chú ý lắm. Khi thằng Minh đổ nước sôi vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc lên. Hết thảy chúng tôi đều nuốt nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng đói cồn cào. Thằng Minh túc tắc ăn, chúng tôi vừa nuốt nước bọt vừa cãi nhau. Không đứa nào tin Sài Gòn lại có thể sản xuất được đồ ăn cao cấp thế kia. Có đứa còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được ngay, thơm ngon thế kia, chỉ dành cho du hành vũ trụ, người thường không bao giờ có. Thằng Minh khoe cái cassette ba nó gửi cho nó để học ngoại ngữ. Tới đây thì tôi bị sốc, không ngờ nhà nó giàu thế. Với tôi, cassette là tài sản lớn, chỉ những người giàu mới có. Năm 1973, quê tôi lần đầu tiên xuất hiện cái cassette của một người du học Đông Đức trở về. Cả làng chạy đến xem máy ghi âm mà ai cũng đinh ninh đó là công cụ hoạt động tình báo. Suốt mấy ngày liền, dân làng tôi say sưa nói vào máy ghi âm rồi bật máy nghe lại tiếng của mình. Tôi cũng được nói vào máy ghi âm và thất vọng vô cùng, không ngờ tiếng của tôi lại tệ đến thế. Một ngày tôi thấy tài sản lớn ấy trong tay một sinh viên, không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng Minh nói, rẻ không à, thứ này chỉ ghi âm, không có radio. Giá hơn chục đồng thôi, bán đầy chợ Bến Thành. Không ai tin thằng Minh cả. Tôi biểu môi nói với nó, cứt, rứa Sài Gòn là tay à. Thằng Minh tủm tỉm cười không nói gì. Nó mở cassette. Lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhạc Sài Gòn. Tất cả chết lặng trước giọng ca của Khánh Ly trong Sơn Ca 7. Kết thúc Sơn Ca 7, thằng Hoang bỗng thở hắt một tiếng thật to và kêu lên, đúng là tay thật bay ơi. Sài Gòn là tay. Điều đó hấp dẫn tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng mơ tới Sài Gòn. Kỳ nghỉ hè năm sau, tháng 8 năm 1976, tôi mới được vào Sài Gòn. Ba tôi vẫn bắt tôi không được đi đâu, ở nhà học hành cho tử tế. Nhưng tôi đủ lớn để bác bỏ sự ngăn cấm của ông. Hơn nữa, cô họ tôi rất yêu tôi, đã cho người ra Hà Nội đón tôi vào. Xe chạy 3 ngày 3 đêm, tôi được gặp Sài Gòn. Tôi không kể những gì lần đầu tôi thấy trong biệt thự của ông bác tôi, từ máy điều hòa, tủ lạnh, tivi, tới xe máy, ô tô, cầu thang máy và bà giúp việc tuổi 50 một mực lễ phép gọi tôi bằng cậu. Ngay mấy cục đá lạnh cần lúc nào có ngay lúc đó cũng đã làm tôi thán phục lắm rồi. Thán phục chứ không ngạc nhiên, vì đó là nhà của ông triệu phú. Xin kể những gì buổi sáng đầu tiên tôi thực sự gặp gỡ Sài Gòn. Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và cảnh giác, tôi bước xuống lòng đường thành phố Sài Gòn và gặp ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của bà bán tạp hóa đáng tuổi mạ tôi. Không nghĩ tiếng dạ ấy dành cho mình, tôi ngoảnh lại sao xem bà chủ dạ ai. Không có ai. Thì ra bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi chưa từng thấy. Quay lại thấy nụ cười bà chủ, nụ cười khá giả tạo. Cả tiếng dạ cũng giả tạo, nhưng với tôi là trên cả tuyệt vời. Từ bé đến giờ, tôi toàn thấy những bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh của các mụ dịch viên luôn coi khách hàng như những kẻ làm phiền họ. Lâu ngày rồi, chính khách hàng cũng tự thấy mình có lỗi và chịu ơn các mụ dịch viên. Nghe một tiếng dạ, thấy một nụ cười của các mụ dịch viên dù là giả tạo cũng là điều không tưởng, thậm chí là phi lý. Tôi mua 30 cái bút bi về làm quà cho bạn bè. Bà chủ lấy dây thun bó bút bi cho tôi và cho vào túi ni lông chăm chút cẩn thận, cứ như bà đang gói hàng cho bà chứ không phải cho tôi. Không một mậu dịch viên nào, cả những bà hàng xén quê tôi phục vụ khách hàng được như thế. Cái túi ni lông gói hàng càng không thể có. Ai đòi hỏi cái thun buộc hàng và túi ni lông đựng hàng sẽ bị bắt gặp cái nhìn khinh bỉ, vì đó là đòi hỏi của một kẻ không hâm hấp cũng ngu đần. Giờ đây, bà chủ tạp hóa Sài Gòn làm điều đó hồn hậu như một niềm vui của chính bà khiến tôi sửng sốt. Cách đó chưa đầy một tuần ở Hà Nội, tôi đi sắp hàng mua thịt cho anh cả. Cô mậu dịch viên khất hàm hỏi tôi, hết thịt, có đổi sang sườn không? Dù thấy cả một rổ thịt tươi dưới chân cô mậu dịch viên, tôi vẫn đáp, dạ có. Tranh cãi với mậu dịch viên là điều dại dột nhất trần đời. Cô mậu dịch viên ném miếng sườn heo cho tôi. Cô ném mạnh quá, miếng sườn văng vào tôi. Tất nhiên tôi không hề tức giận. Tôi cảm ơn cô đã bán sườn cho tôi và vui mừng chụp được miếng sườn, không để nó rơi xuống đất. Kể vậy để biết vì sao bà chủ tạp hóa Sài Gòn đã làm tôi sửng sốt. Rời quầy tạp hóa, tôi tìm tới một quán cà phê vườn, uống cà phê để biết, cũng là để ra dáng ta đây dân Sài Gòn. Ở Hà Nội, tôi chỉ quen chè chén, không dám uống cà phê vì nó rất đắt. Tôi ngồi vắt chân chữ ngủ, nhâm nhi cốc cà phê đen đá pha sẵn, hút điếu thuốc cắp tinh, tự thấy mình lên hẳn mấy chân kính. Không may, tôi vô ý quơ tay làm đổ vỡ ly cà phê. Biết mình sắp bị ăn chửi và phải đền tiền ly cà phê, mặt cậu bé 20 tuổi đỏ lựng. Cô bé phục vụ chạy tới, vội vã lao chùi nhặt nhạnh mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ như chính cô là người có lỗi. Cô thay tôi một ly cà phê mới nhẹ nhàng như một lễ đương nhiên. Tôi thêm một lần sửng sốt. Một giờ sau, quay về nhà ông bác, phát hiện sau nhà là một con hẻm đầy sách. Con hẻm ngắn, rộng rãi. Tôi không nhớ nó có tên đường hay không, chỉ nhớ rất nhiều cái cổ thụ tỏa bóng xum xê, hai vỉa hè đầy sách. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi tha thẩn ở đây. Quá nhiều sách hay, tôi không biết nên bỏ cuốn gì, mua cuốn gì. Muốn mua hết phải chất đầy vài xe tải. Giữa hai vỉa hè mênh mông sách đó, có cả những cuốn sách Mát Lê, cuốn Tư Bản Luận của Châu Tâm Luân và Hành Trình Tri Thức của Khao Mạc của Nguyễn Văn Trung, cùng nhiều sách khác. Thoạt đầu tôi tưởng sách từ Hà Nội chuyển vào, sao mới biết sách của Sài Gòn xuất bản từ những năm 60. Tôi hỏi ông chủ bán sách, ở đây người ta cũng in sách Mát Lê à? Ông chủ quán vui vẻ nói, dạ chú, sinh viên trong này học cả Mát Lê. Tôi ngẩn ngơ cười, không biết nói gì hơn. Chuyện quá nhỏ, với nhiều người là điều không đáng kể. Với tôi lúc đó thật khác thường, nếu không muốn nói thật lớn lao. Tôi không cắt nghĩa được đó là gì trong buổi sáng hôm ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa được đó là gì. Nhưng khi quay ra Hà Nội, tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng. Vừa rồi là Sài Gòn giải phóng tôi của Nguyễn Quang Lập. Cả ba văn nghệ sĩ bên phía thắng cuộc này, Dương Thu Hương, Nguyễn Quang Lập và Ái Vân, điểm chung của họ về Sài Gòn đã giúp họ đứng thẳng lên trong số những văn nghệ sĩ miền Bắc cùng thời với họ. Những ngày này, tại Việt Nam, khắp nơi từ các con đường, khu phố, thành thị, đâu đâu cũng dân biểu ngữ nhiệt liệt chào mừng ngày giải phóng miền Nam. Không chỉ ngày 30 tháng 4 mà trước đó từ tháng 3, cứ đến ngày Việt Cộng chiếm được tỉnh nào là chính quyền địa phương tỉnh đó lại tổ chức ăn mừng. Nhà báo Phan Lê Hồ trong một bài viết đăng trên Tiếng Dân đã ngạc nhiên khi thấy ngay chính thành phố Huế vào ngày 25 tháng 3 hàng năm đỏ rực với băng rôn khẩu hiệu, và ông không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Những người lương thiện ngạc nhiên khi ngày 25 tháng 3 ở Huế với băng rôn, pano, khẩu hiệu tràn ngập thành phố. Buổi tối trong mấy ngày liền, sân khấu diễn kịch, ca hát còn được dựng lên. Có khu phố còn mời các nghệ sĩ từ Hà Nội vào, từ Sài Gòn ra với tiền cachet rất cao. Hình như người Huế bây giờ đã quên đi thảm họa Tết Mậu Thân khi Việt Cộng tấn công và chiếm thành phố, gây ra tai họa, nhà cháy, cầu cống bị phá hủy. Người chết là dân thường, hơn 6.000 người. Chắc chắn rằng người dân Huế sống thời đó vẫn nhớ, không ai quên những người Huế đã bị chôn sống dưới các hố chôn tập thể. Nhưng chính quyền mới thì cố tình quên nên đã ăn mừng với tinh thần vui như Tết.
Số tiền đã chi tiêu cho băng rôn, khẩu hiệu, cờ xí liên hoan hội hè ở các khu phố, các thôn làng là rất lớn, tất cả từ sự chỉ đạo của tuyên giáo trung ương. Ngày này, nếu còn chút lương tri, xin ngưng lại cái gọi là ăn mừng, để đừng làm tuổi hổ vong linh của đồng bào mình. 30 tháng 4, đúng hơn phải là một ngày buồn, là một ngày để tang cho dân tộc.
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tôi dại khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ. Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân.
Hạt giống yêu thương nơi đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Có mắt nay vàng ngời sáng tình xanh. Em có bao giờ thấu cho lòng anh? Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí hận tràn đầy. Gượng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay những thành phố Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.